Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ Viết Chữa Lành và hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái chủ đề nho nhỏ, đấy là làm thế nào để chúng ta học hành không áp lực. Thì cái chia sẻ này nó đến từ việc một người mà bây giờ mình cũng đã hơn 30 tuổi rồi, đã trải qua 10 năm của cái thời còn đang đèn sách trên nhà trường và học rất là nhiều môn học. Và bây giờ ở cái thời điểm này thì mình không còn phải chịu một cái áp lực học hành nữa. Và mình là một đứa rất là thích học nhá. Thì cái sự thay đổi của mình như thế nào? Thì mình phải kể cái câu chuyện ngày xưa. Ra ngày xưa thì mẹ mình cũng tạo cho mình một số cái áp lực nhất định. Ví dụ như là mẹ mình lúc nào cũng sẽ nói là con nhà người ta thế này thế kia. Mặc dù là theo định nghĩa thì mình nghĩ là có lẽ mình cũng là con nhà người ta ở trong câu chuyện của rất là nhiều phụ huynh khác. Ví dụ như là từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 của mình thì điểm tổng kết trung bình môn của mình tất cả các môn lúc nào cũng là trên 9 phẩy. Thế còn từng môn một thì hầu hết các môn đều là trên 9 phẩy. Còn chỉ có vài môn đôi khi thỉnh thoảng lắm, khó khăn lắm thì mới bị 8 phẩy mấy thôi. Tức là điểm rất là cao đúng không? Lên đại học thì 4 năm đi học đại học của mình, điểm tổng kết môn trung bình của mình cũng là trên 8 phẩy. Là cũng là lúc nào cũng là học sinh giỏi hoặc học sinh xuất sắc. Không biết là cái đấy bây giờ đi làm ra thì có được tính không, nhưng mà ít ra có một cái cơ hội khoe thì cố gắng bao nhiêu năm mình cũng vẫn phải khoe. Thậm chí ngày xưa mình rất thích điểm 10. Có những lần mà kiểm tra miệng bị 9 điểm là mình tức, tại vì chỉ vì cái điểm 9 đấy mà điểm phẩy tổng kết cuối năm của mình xuống thành 9,8, 9,9. Thì đấy, là xem về mặt thành tích, mặc dù các con số trên giấy tờ của mình rất là đẹp, nhưng mình luôn luôn có cảm giác là phải ganh đua, tại vì mình vẫn không phải là cái đứa học giỏi nhất lớp. Ngày xưa cấp 2 mình học chuyên toán, sau đấy lên cấp 3 thì mình học chuyên hóa. Hồi cấp 2 mình có cố gắng thế nào đi nữa, mình cũng không phải là đứa học giỏi nhất lớp. Mình vẫn chỉ là đứa học giỏi nhì lớp hoặc là nằm trong top 5 thôi. Và lúc nào mình đi học về, mẹ mình cũng kiểu sẽ có họp phụ huynh, xong họp phụ huynh mẹ sẽ bảo là ở môn này môn kia thì con được nhắc đến, nhưng mà môn nọ môn trai thì bạn này được nhắc đến. Và lúc nào trong lớp có một bạn là mẹ thấy bạn này được nhắc đến nhiều hơn con, hay là bạn này giỏi hơn con. Và thậm chí là khi mà mình ngồi học trong lớp ấy, mình nhận ra là mình có cố thế nào đi nữa, cả buổi tối hôm trước mình ngồi ôn tất cả các bài ấy, thì cũng có những đứa nó thông minh hơn mình, có những đứa mà nó năng lực đã giỏi, nó chả học hành gì cả, mình thấy nó ngày nào cũng chơi đá bóng. Thế nhưng mà khi mà cô gọi nó lên bảng á, nó chỉ cầm cái quyển vở từ cái chỗ nó ngồi lên trên bảng cô mà nó nhớ được. Và xong rồi nó trả lời được hoàn hảo. Và trong lớp những cái câu mà kiểu bài toán khó, những cái bài mà được cộng 0,5 điểm ấy, thì mình kiểu ngồi nghĩ mãi không ra thì nó lúc nào là đứa giải được. Thế thì kiểu mặc dù cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, nhưng mà mình nhận ra là mình không thể nào là người giỏi nhất được. Mình cố gắng đến mấy mình là người giỏi nhất của cái lớp. Hồi cấp 1 mình là người giỏi nhất của lớp cấp 1, thì lên cấp 2 sẽ có những người giỏi hơn mình. Rồi lên cấp 3 thì mình học chuyên hóa tổng hợp, là cái trường của Ngô Bảo Châu, là trường mà kiểu mọi người đi thi là thi đội tuyển quốc gia rồi quốc tế. Là mình vào được khoảng tầm 2 tháng là mình nhận ra luôn là không có cửa nào mà mình học giỏi được bằng các bạn này, các bạn ấy quá giỏi. Và mình phải chấp nhận thua cuộc và mình không thể học giỏi được bằng các bạn. Thế nhưng mình vẫn là một con người bị bệnh thành tích rất là nhiều. Và mình luôn luôn ám ảnh khi mà mình đi học là nếu mà bây giờ mình không học giỏi nhất lớp thì mình cố gắng để mình thành tích của mình không bị nằm trong nửa bét lớp chẳng hạn, như thế này như thế kia. Và nhiều khi bản thân mình là một người rất là thích học nhá, nhưng mà vì những cái áp lực thành tích đấy, và có những cái lúc mà mình, ví dụ như ngày xưa mình rất là thích học hóa, vì mình thích học hóa cho nên là từ cấp 2 lên đến cấp 3 mình mới chọn từ chuyên toán sang chuyên hóa. Và ban đầu mình rất là thích học hóa và mình học hóa rất giỏi nhá. Mình vào lớp một cái nhá, cái lớp chuyên hóa của mình là mình vừa vào lớp 10 cái thì tất cả các bạn trong lớp đều đã học hết kiến thức hóa học từ lớp 10 đến lớp 12 cơ bản rồi. Lúc đấy bây giờ mọi người vào lớp là các thầy kiểu trường đại học xuống dạy, là bắt đầu dạy các kiến thức nâng cao, rồi kiến thức kiểu đại học, rồi kiến thức này kia. Vừa mới vào đầu vào cái mình nhận ra tất cả mọi người đều đang ở cái mức bằng mình hoặc giỏi hơn mình ấy, nản vô cùng tận luôn. Thế là từ một người kiểu rất là yêu thích hóa và đi vào học chuyên hóa, mình kiểu chán hóa luôn, thôi bỏ, cố mãi chẳng bằng được ai, không làm nữa. Thì mình thấy cái chuyện đấy cũng khá là buồn cười. Và lúc đấy thì mình nhận, vì sao mình quay lại mình nhìn, mình nhận ra là hồi đấy mình học để ganh đua, chứ thực ra mình cũng không học cho bản thân mình lắm. Cái ngày mà mình học hóa mình thích ấy, là vì mình thấy mình trộn chất này với chất kia, có những kết tủa. Hồi đấy mình còn nghĩ là mình sẽ làm nhà điều chế, mình sẽ làm phòng thí nghiệm, rồi mình cũng thích nghiên cứu này kia ấy. Nhưng mình thấy mình không bằng mọi người và mình quyết định đi một cái con đường khác. Sau đấy thì lớn rồi, trưởng thành, mình nhận ra là đến tầm giờ này ấy, đến bây giờ mình đi làm ấy, có thể là do ngành của mình cũng đặc thù, chưa có ai hỏi mình là hồi cấp 1 mình được mấy phẩy, hồi cấp 2 mình được mấy phẩy, hồi cấp 3 mình được mấy phẩy cả. Cũng không, bây giờ mình may mà ngồi nói chuyện với các bạn còn khoe được điểm phẩy và khoe được mình giỏi thứ mấy lớp đấy, không thì không có cơ hội nào để show những cái thành tích đấy ra. Thế mà không biết tại sao ở một cái thời điểm thì những cái thành tích đấy nó lại quan trọng với mình đến như vậy. Thế rồi mình quay lại cái câu chuyện là bây giờ 30 tuổi, tự nhiên mình hứng lên và mình học một cái bộ môn mới là học tiếng Trung. Thì ngay khi mà mình bắt đầu học tiếng Trung thì lúc đấy mình không định đi thi cử gì cả, mình không muốn lấy một cái bằng tiếng Trung nào hết, chỉ là bạn rủ. Thế là mình hứng lên, mình muốn học một cái gì đấy mới và mình muốn có thời gian với bạn mình. Thế là mình với mấy đứa bạn đi học tiếng Trung chung với nhau. Và như mình đã kể ở một vài cái postcard trước ấy, mình học tiếng Trung rất là kém và mình là một trong những đứa học kém nhất lớp. Thế là mình nhận luôn là trong cái lớp này thì mình học dốt nhất. Thế là bạn mình có một lần mình phải nói với mình là không, Trang ơi, trong lớp này mày không phải là người học dốt nhất đâu, cô cũng bảo là mày không phải là đứa kém nhất lớp. Thế xong nhưng mà mình bảo là không, nhưng mà tao tự nhận trong lòng tao là đứa kém nhất lớp. Tại vì một khi mà tao đã là đứa kém nhất lớp ấy, đi lên lớp tao không trả lời được bài, tao không căng thẳng. Nếu mà bây giờ cô giáo và mọi người làm giỏi hơn mình, ta cũng không căng thẳng. Hay là trong lớp nhiều khi mình chưa làm được bài tập ấy, xong rồi bạn mình cũng nhiều khi khè mình, kiểu bây giờ sẽ nói cái bài ôn tập hôm trước cô giao ấy, ta làm được đúng hết ấy, ta làm ta không phải tra một từ tí từ nào, nói thế đấy cho mày áp lực. Thế là mình nói luôn với bạn là ôi dồi ôi, tôi đã nhận là tôi dốt nhất lớp rồi, bây giờ bạn bảo là bạn làm được bài tốt thì tôi mừng cho bạn, chứ tôi chả thấy áp lực, tôi cũng chả thấy ghen tị, tôi cũng chả thấy tôi phải làm tốt hơn bạn. Tôi đi học tôi có ganh đua với ai đâu. Và cái việc mà tôi nhận tôi là người dốt nhất lớp, nó là một chuyện rất là healing về tôi. Tại vì lần đầu tiên tôi đi học mà tôi không có cái cảm giác căng thẳng là tôi ít nhất là phải vượt được người này, hay là tôi ít nhất phải đứng được như thế này, hay tôi ít nhất phải đạt được điểm này. Mình không có một tí căng thẳng nào trong việc học tiếng Trung cả. Tại vì như mình đã nói, nếu mà mình dốt nhất lớp thì sao, miễn là mình không từ bỏ cái lớp đấy là được. Người khác học tiếng Trung giỏi một năm là biết nói, mình học tiếng Trung dốt nhưng mà mình có nhiều thời gian mà, mình có cả đời mà. Mình học 3 năm mình biết nói tiếng Trung cũng được, không vấn đề gì cả. Miễn là mỗi ngày mình vẫn học một tí thì mình vẫn là đang học cái bộ môn đấy, và mình biết là mình vẫn đang tiến bộ hơn so với ngày hôm qua. Thế là việc mình đi học mình rất là vui vẻ, mình cảm thấy là mình vẫn tốt lên, mình vẫn đang học môn này và mình đang vẫn có sự cải tiến mỗi ngày, và mình không còn ganh đua với ai cả. Thì mình thấy là cái đấy làm cho mình học rất hào hứng, rất hạnh phúc và không có một tí nỗi sợ nào trong việc học hành cả. Thì khi mà mình suy rộng ra ấy, bản thân mình là một người rất là thích học, nhưng mà mình lại cũng không quá thích cái việc học trên ghế nhà trường đâu. Cái ngày xưa đi học thì mình kiểu mình thích từng môn hoặc là cô giáo nào giảng hay thì mình thích. Thế nhưng khi mà lớn và trưởng thành rồi, trong quá trình cuộc sống thì mình nhận thấy là việc học là một việc rất là quan trọng, vì chúng ta kết nạp kiến thức mới và chúng ta có được thêm những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mới từ trong cuộc sống. Thế thì làm thế nào để việc học có thể trở nên dễ dàng hơn và không căng thẳng? Thì mình nhìn ra được là mình sẽ rất thích học từ những cái mà làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Mình lấy ví dụ nhé. Tại sao bây giờ mình lớn ấy, có những cái đoạn video quảng cáo từ ngày xưa, kiểu có những cái bài hát hay có những cái đoạn như kiểu thuốc Fukaka diệt trừ run như thế nào, kiểu nhắc đến cái câu đấy là tất cả mọi người cùng nhớ ấy. Tại vì khi mà chúng ta đang xem tivi và chúng ta đang, thì lúc đấy tâm trạng của chúng ta đang rất là thoải mái, chúng ta đang giải trí, chúng ta đang tận hưởng, chúng ta đang rất là mở lòng. Thế thì khi mà chúng ta cởi mở như vậy và tâm trạng chúng ta dễ chịu như vậy, thì bất cứ một cái luồng thông tin gì hay chúng ta nghe được, nó có thể rất dễ dàng đi thẳng vào trong đầu, đi thẳng vào trong tim, và chúng ta ghi nhớ rất là nhanh. Mọi người nên nhớ nhé, chúng ta càng dễ chịu thì cái việc học hay là cái việc chúng ta nhớ được một cái gì đấy nó lại càng lớn. Thế nhưng mà nếu mà ngược lại, khi mà chúng ta học một cái bộ môn nào đấy, trong lớp chúng ta đang rất là căng thẳng, chúng ta rất là xì chết, chúng ta sợ là kiểu cô gọi đến mình một cái mình không trả lời được câu này làm thế nào, bây giờ cô giảng mình chẳng hiểu gì cả, thì cái sự áp lực đấy, cái sự căng thẳng đấy, nó làm cho bạn rất là khó để có thể tiếp thu kiến thức, rất là khó để có thể học được. Thế nên mình luôn luôn nói là dễ chịu. Nếu mà bạn muốn học hiệu quả thì đầu tiên bạn phải cảm thấy thoải mái với việc đấy đã. Ngay cả học tiếng Anh cũng như vậy. Nếu mà bây giờ bạn muốn học tiếng Anh, bạn muốn nói được ý, thì đầu tiên bạn phải cảm thấy thoải mái để luyện tập, để thực hành cái bộ môn đấy. Chứ bạn nghĩ đến học tiếng Anh cái bạn cảm thấy sợ, bạn cảm thấy ghét, bạn cảm thấy chán, bạn cảm thấy mình sẽ làm sai, bạn cảm thấy mình không thể làm được. Thì nghĩ đến cái chuyện này đã căng thẳng rồi, thì làm sao mà mình có thể nỗ lực được? Và cái sự nỗ lực đấy nó sẽ rất là khó, và cái kết quả đạt được nó cũng không dễ dàng nữa. Thế nên là quay lại cái câu chuyện học tiếng ấy, thế mình mới bảo là học tiếng mọi người đánh giá học nhanh nhất là gì? Là khi mà giả sử mình học tiếng Anh, mình có một người bạn là người nước ngoài chẳng hạn, thì học rất là dễ, vì nó bắt nguồn từ việc là mình muốn nói chuyện với bạn, mình muốn giao tiếp với bạn, mình muốn làm thân với bạn. Và nhờ cái việc mà mình muốn giao tiếp, mình muốn nói chuyện hiểu bạn, thế là tự nhiên mình học được cái ngôn ngữ đấy. Mình thì mình rất là thích xem phim và giải trí, thế nên là mình học tiếng Anh bằng việc xem phim. Thì mình luôn luôn, ngày xưa có một đợt ôn tiếng Anh ấy, mình lúc nào mình cũng bảo bố mẹ là con đang học tiếng Anh. Thực ra là mình bật lên mình xem hết phim này đến phim kia. Nhưng có học được không? Rõ ràng là có học được. Vì những cái bộ phim mình xem nó là những cái bộ phim tiếng Anh, nó hay, mình vừa được giải trí, nhưng mà đồng thời mình cũng nhìn thấy cái cách người ta nói chuyện, và mình cũng học lỏm được một vài cái gì đấy. Thì mọi người sẽ để ý là chúng ta học rất là dễ dàng từ những điều mà chúng ta yêu thích hay những điều mà chúng ta cảm thấy dễ chịu. Và mình nghĩ là mình đừng nghĩ là chúng ta chỉ học được trên những cái lý thuyết, trên ghế nhà trường hay là trên những cách chính thống. Chúng ta học được từ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như mọi người rất hay hỏi mình một câu là: chị Trang ơi, chị hay đọc sách gì? Nhờ đọc sách gì mà chị có thể hiểu rõ về cuộc đời như thế? Thực ra mình đọc sách self-help hay là các sách kiến thức rất là ít nhá. Nếu mà mọi người hỏi là mình hay đọc sách gì, mình phải thành thật thừa nhận với mọi người là cái mà mình đọc nhiều nhất là truyện tranh. Tại vì mình thích đọc truyện tranh nên chẳng có lý do gì cả. Từ ngày xưa đã thích rồi, mỗi lần kiểu mở một trang truyện tranh ra đọc là mình cảm thấy hạnh phúc. Đấy là một cái phương pháp giải trí của mình. Thế nhưng bây giờ mình bảo là mình có học được từ truyện tranh không? Mình học được từ truyện tranh rất là nhiều. Có những bộ truyện như kiểu Doraemon hay là kiểu Dòng Sông Huyền Bí hay Nữ Hoàng Ai Cập ấy, mình kiểu phải cày đi cày lại kiểu 5-7-8 lần. Và mỗi lần mình đọc cái bộ truyện đấy mình lại học được một cái bài học nho nhỏ từ trong cái câu chuyện đấy, những cái bài học về cách làm người, những cái bài học về cách đối nhân xử thế, thậm chí là có những cái bài học nhỏ hơn. Ví dụ mình hay kể một cái câu chuyện là lần trước mình đi, có lần mình xem chương trình Ai Là Triệu Phú. Thế là nó hỏi một cái câu là ở cái đất nước này thì quả nào là món quà của cái đất nước đấy, tức là kiểu cái quả nào là quốc quả, tức là cái quả nào mà gọi là nổi bật nhất hay là được nhiều người biết đến nhất ở đất nước đấy. Thì đấy là một cái đất nước mà không ai biết cả. Xong rồi mình cũng không biết, mình cũng chưa giờ học được về cái kiến thức đấy một cách chính thống cả. Thế nhưng lúc đấy mình nhìn bốn đáp án, xong tự nhiên mình bảo là cái này chắc chắn là quả xoài. Thế xong bố mẹ mình hỏi là tại sao nó là quả xoài. Con ngày xưa con xem phim hoạt hình con thấy nó là quả xoài. Con chỉ nhớ là cái bạn đấy ở cái nước đấy mà từ đầu đến cuối bài hát một cái bài hát toàn xoài. Thế con nghĩ quả này là quả xoài rồi. Thế xong cái câu đấy là một cái câu kiểu cũng 13-14 rồi, cũng là một trong những câu hỏi khó. Và lúc đấy mình trả lời đúng. Thế bố mẹ mình khen ngợi mình rất là nhiều là ôi kiến thức khó như thế này mà cũng biết. Thì thực ra cái kiến thức đấy mình biết được từ việc mình xem một bộ phim hoạt hình mà. Chúng ta học được rất là nhiều cái với nhau. Thế rồi trong cuộc sống mình ra đời, mình mới nhận ra là không phải là những người học cao thì họ mới là những người có nhiều kiến thức. Dù chúng ta có đi làm những cái công việc như làm việc tay chân, làm công nhân ấy, trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta đều học được một cái gì đấy. Chúng ta có thể học được trong cuộc sống và chúng ta có thể học được từ nhau. Thế thì nếu mà bây giờ chúng ta đã lớn rồi và chúng ta nhìn thấy là việc học cũng quan trọng, và làm thế nào để chúng ta có thể dễ dàng hơn về việc học, thì chúng ta hãy bắt đầu từ cái việc là chúng ta học từ những gì mà chúng ta yêu thích. Ví dụ như mình, lại một ví dụ nữa, mình rất là thích xem TikTok. Mình thấy là TikTok rất là hay và rất là thú vị. Và nhá, mọi người hay bảo TikTok rác với TikTok độc hại, nhưng thực ra thuật toán của TikTok là nó sẽ chiếu hay là nó sẽ hiện lên những cái nội dung video mà giống với những cái nội dung video mà bạn thường hay xem hay là bạn yêu thích. Thế thì ví dụ như mình là một đứa rất là thích tâm lý học hay là rất thích những cái câu chuyện tình cảm yêu đương dễ thương ấy, thì khi mà mình nhìn thấy những cái video tình cảm yêu đương dễ thương heo thì mình hay tag người yêu mình vào. TikTok biết điều đấy thì những cái clip đấy sẽ xuất hiện nhiều hơn. Khi mà mình nghiên cứu về tâm lý học ấy, thì khi mà có những cái nhà tâm lý học lên nói TikTok thì TikTok sẽ hiện lên những cái thông tin đấy nhiều hơn. Cái giai đoạn mình học tiếng Trung nhá, mình lên TikTok xong rồi mình cứ thấy cái clip nào tiếng Trung, thế là mình thả tim. Clip nào dạy tiếng Trung mình thả tim, thậm chí mình còn search một vài cái clip nói tiếng Trung để mình học theo. Thế là rồi TikTok nó cũng sẽ hiện lên những cái clip học tiếng Trung nhiều hơn. Vậy là cái lý do mình thích TikTok là vì nếu mà Facebook nó là đưa những cái thông tin của những người thân của mình hay những cái nơi mà mình đã từng yêu thích dựa trên những cái đặc tính có sẵn của mình để thể hiện ra ấy, thì TikTok nó là dựa trên cái sở thích và cái sự quan tâm của mình. Và mình có thể lựa chọn những cái sở thích và những cái sự quan tâm của mình phù hợp mà. Thế thì sau khi mà mình dạy TikTok một thời gian thì bây giờ mỗi lần mình lướt new feed TikTok ấy, mình đều là một tối mình có thể nghiên cứu, mình có thể giải trí, hoặc là mình có thể học được rất là nhiều điều mới từ một cái nền tảng đấy. Thì tất cả mọi thứ nó đều là cái cách bạn lựa chọn thôi. Và mình chọn được rất là nhiều cái cách đơn giản dễ dàng để mình có thể học dễ dàng hơn và thoải mái hơn. Thì đấy là một vài cái chia sẻ của mình về việc học. Tại vì nếu mà bây giờ bảo là học rất có lợi thì mình không cần phải chứng minh nữa, cả thế giới đã chứng minh điều đấy rồi. Câu hỏi mà mình đặt ra là đối với bạn thì làm thế nào đấy để bạn có thể học thoải mái nhất? Bởi vì một khi chúng ta đã tìm ra được một cái phương pháp nào giúp cho chúng ta dễ chịu, thoải mái, và việc học thì phải dễ chịu nhá. Tất nhiên là ở trong lứa tuổi của mình thôi, tại vì mình qua được cái quãng đời học hành rồi. Thế còn khi mà bạn đang vẫn học trên ghế nhà trường thì nó vẫn sẽ có những cái bài kiểm tra, nó vẫn sẽ có cái sự ganh đua, nó vẫn sẽ có cái sự so sánh. Hệ thống giáo dục được đặt ra và được hình thành như thế vì có những cái lý do của nó rồi. Thì mình chỉ muốn nói là bên cạnh cái việc chúng ta đi theo hệ thống, đôi khi chúng ta có thể tự mang lại niềm vui cho việc học của mình. Chúng ta có thể tìm kiếm là học theo cái cách nào đấy mà khiến cho mình vui vẻ nhất có thể, khiến cho mình thoải mái nhất có thể. Và như thế thì việc học nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình có thể hỗ trợ bạn được phần nào. Tất nhiên tất cả những điều mình nói chỉ là ý kiến cá nhân của mình, và những gì mà mình đã thực hành và mình cảm thấy hiệu quả đối với bản thân thôi. Nó có thể đúng với người này và không đúng với người khác, nhưng rất hy vọng là nó giúp bạn được theo một cách nào đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở các podcast sau nhé.